Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hồi tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Tin mới, Asian Art and Furniture đã khai trương trở lại trong khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas.
Hàng ngàn mặt hàng mới về để chào đón năm mới, tưởng Phật Ba, tưởng Quan Công, vước lộc thọ, truyền may mắn. Cá lucky, chén ăn cơm đẹp chỉ có 1 đồng một cái, bộ đũa đẹp chỉ có 4 đồng 99,
bộ bình trà đẹp chỉ có 20 đồng, bộ nồi 5 miếng rất tốt chỉ có 16 đồng 99.
Nhiều mặt hàng đá quý, vòng cẩm thạch, đồ sứ, đồ đồng, khung ảnh, chậu cá, chậu hoa, đài phun nước rất đẹp, hình vẽ tinh xảo,
tranh vẽ, tranh theo phong thủy, trang trí. Nhiều mặt hàng furniture, bàn ghế salon bằng gỗ rosewood, tất cả đều giảm đến 75%.
Hãy đến để đem những món hàng trang trí về cho nhà, tiệm hay office, sẽ mang vận may đến cho gia đình hay công việc của mình.
Đến không mua cũng được tặng vòng cẩm thạch Asia Art and Furniture trong Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Phú Lâm Dallas. Điện thoại 214-226-1208, 214-226-1208.
Thông báo chương trình Obamacare. Những quý vị nào có bảo hiểm Obamacare trong năm 2014 phải có đơn 1095A Marketplace Statement khi đi khai thuế. Nếu đơn 1095A không đúng với hồ sơ, có thể làm ảnh hưởng số tiền thuế quý vị phải trả. Trong đơn 1095A, quý vị nên kiểm tra những điều sau. 1. có đầy đủ tất cả những tháng quý vị có bảo hiểm. 2. Cột A từ dòng 21 đến dòng 32 có đúng giá tiền bảo hiểm quý vị đã mua trong năm 2014. 3. Cột C từ dòng 21 đến dòng 32 có đúng số tiền tài trợ quý vị đã nhận. Nếu quý vị chưa nhận được đơn 1095A hoặc đơn 1095A không đúng với hồ sơ, quý vị có thể kiểm tra lại thông tin tại healthcare.gov hoặc gọi đường dây tư vấn Obamacare tiếng Việt 1-855-279-3133. Đường dây mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Đại hội Crawfish,
Đại hội Trường Giáo xứ Thánh Phêrô Garland diễn ra vào 2 ngày thứ 6 và thứ 7 ngày 1 và ngày 2 tháng 5 lúc 7 giờ tối.
Ca sĩ Minh Tuyết, Đan Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung, Tâm Đoan,
Lương Tùng Quang, Ngọc Anh Vi, Hồ Thái Ngọc và giọng ca Golden Boy Nguyên Quỳnh.
Ban nhạc The Hip Band, MC Giáng Ngọc.
Vô cửa miễn phí, bạn bảo trợ 1.000 đồng. Quý khách tham dự có cơ hội trúng xe Toyota Corolla 2015. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trường Sơn 972-750-903, 972-750-903 hoặc vào website truongsonmusic.com.
Đại hội Crawfish tại Hội trường Giáo xứ Thánh Phêrô ngày 1 và 2 tháng 5. Xin kính mời.
Em hãy ôm em, cho tình hoài nồng cháy, cho đôi ta xoay trong vũ điệu tình say.
This is 1600 AM KRBA tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, và đề tài là Thánh Từ Đèn.
Quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến, chào thính ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại chương trình Tình yêu và Gia đình trong cái mùa tháng tư đen này, và chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm. Thành ra trước tiên là chị Thủy cũng đã giới thiệu với quý vị là trong cái tháng tư đen này thì chúng tôi sẽ thực hiện hầu như là mỗi tuần như vậy, thì nói về 30 tháng 4 với những cái khía cạnh khác nhau, chứ chủ đề thì nó giống nhưng mà khía cạnh thì nó khác nhau. Ví dụ như là tuần này thì chúng ta sẽ nói về các trại tù cải tạo, cái gọi là trại tù cải tạo của Cộng sản, nhưng mà cái đó là chỉ là trại tù hoặc là tẩy não. Phải không chị Thủy? Tại vì mình có cái chữ mà re-education hoặc là cái trại tù mà mình nói chung lại là gọi là tẩy não.
Đúng như vậy chị Thương Anh. Nhưng mà đây là một cái ngôn từ đó mà vẫn gây ra nhiều cái sự tranh cãi ở trong cái cộng đồng người Việt của mình. Nhưng mà đối với người Mỹ hay là đối với giới trẻ đó chị Thương Anh, mỗi khi người ta nghe nói tới trại cải tạo re-education camp hay là trại tập trung concentration camp là người ta nghĩ ngay tới chế độ cộng sản. Tại chỉ có chế độ cộng sản mới có những cái chữ nghĩa đó thôi. Thành ra người ta thấy ngay đó là tù cộng sản, đó là tù chính trị. Còn nếu mà chúng ta nói chạy tù communist prison,
giống như là tù thường thôi.
Dạ, trẻ con cũng thường hỏi là ủa vậy lại bị chạy làm cái gì mà bị
tù đúng rồi.
Trong khi nếu mà nói trại tập trung hay trại cải tạo thì họ đều biết ngay cái đó là chỉ có chế độ cộng sản khi mà lấn chiếm một quốc gia nào thì lập tức mở ra những cái trại đó và đẩy tất cả mọi người vào trong cái trại đó, bất phân biệt là thành phần gì, miễn là mà họ cho là cái thành phần mà của cái chế độ cũ là lập tức là bị đẩy vào đó. Cho nên đây là một cái chữ mà mặc dù gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng Việt Nam mình, thành ra để dung hòa chắc mình dùng luôn cả hai chữ chị Thu Nga,
trại tù cải tạo. Vâng, dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng như vậy. Là tại vì nếu mà đúng như vậy, tại vì nếu mà con nít bây giờ mình nói là bỏ vào trong prison, tức là trong tù, thì nó sẽ nói rằng prison gì, tại sao lại bỏ vào trong tù. Nhưng mà dùng cái chữ mà tù cải tạo re-education camp đó thì là chúng sẽ biết. Nhưng mà nói chung lại thì đó là một cái trại tù mà khắc nghiệt. Có nhiều người nói là trên thế giới này cũng có nhiều trại tù khắc nghiệt, nhưng mà chắc chắn rằng cái trại tù mà gọi là trại tù cải tạo của Việt Nam khắc nghiệt hơn nhiều. Và với một cái sự mà một cái chính sách mà dối trá của cộng sản thì họ chỉ nói rằng đi học tập cải tạo chỉ có 5-10 ngày, một tháng là cùng, nhưng mà rồi cuối cùng có những người ở đó suốt cả đời 20 năm 30 năm và không bao giờ ra được hết. Thành ra cũng có nhiều người nói rằng tại sao mà chúng ta cứ nói ăn chuyện mới, ăn thì ăn cơm mới mà nói chuyện cũ. Nhưng mà cuối cuộc đời của chúng ta phải có quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta ôn cố tri tân, chúng ta phải nhớ cái chuyện cũ để chúng ta học hỏi những cái kinh nghiệm, dù có đau thương hay là không có đau thương, thì để mà hướng tới cái tương lai, để chúng ta có một cái kinh nghiệm để chúng ta hướng tới tương lai và chúng ta làm khác đi, thì cái cuộc đời, cái cuộc sống, cái life của chúng ta nó sẽ khác hơn, phải không chị Thủy? Tại vì không có phải chúng ta ôn lại cái quá khứ, chúng ta nói là cái quá khứ vàng son để rồi chúng ta ngồi đó chỉ là ngậm ngùi và ôn lại thôi, nhưng mà chúng ta dùng cái quá khứ đó để chúng ta có cái hành động gì trong cái hiện tại của chúng ta để có một cái tương lai sáng lạng hơn.
À, chắc chắn như vậy, ta vẫn cứ nói rằng cây thì cũng phải có gốc rễ, con người cũng phải có cội nguồn, bất cứ việc gì cũng phải có cái lý do sâu xa của nó. Nếu mà mình không có nhớ đến những cái lý do sâu xa, không nhớ đến cái gốc rễ, cái cội nguồn, tại sao mình có mặt ở đây, tại sao mà lại xảy ra cái tình trạng như hiện nay, là nếu mà không nhắc đến cái gốc rễ thì không có thể nào mà biết được. Đây là cái cơ hội mà để cho mọi phụ huynh gia đình Việt Nam, chính vì vậy chúng tôi đưa vào trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Đây là cái cơ hội bằng vàng mỗi tháng tư hàng năm để mà cha mẹ ông bà nhắc lại với con cháu, mặc dù trẻ con nó nghe nó có thể nói rằng trời ơi cái này con nghe rồi biết rồi, chưa sao có nói chuyện xưa hoài, nhưng mà không có chuyện xưa thì không có ngày nay, không có ông bà cha mẹ thì không sẽ không có cái thế hệ sau này mà người ta cứ gọi là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Làm sao có thể là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa nếu mà không biết gì về Việt Nam Cộng Hòa hả chị Thư Nga nhỉ? Mà không biết tại sao Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa như thế nào, và tại sao Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, tại sao do trong ngày 30 tháng 4. Và chính vì vậy cái mỗi tháng tử đen là cái cơ hội để mà phụ huynh ông bà, cái này có lẽ là cái bổn phận của mỗi người Việt Nam, nếu còn nghĩ mình là người Việt Nam thì chắc cần phải nhắc nhớ điều này cho con cháu hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và con cháu của chúng ta nếu mà không có nhắc nhở cái sự chiến đấu anh hùng cái sự chiến đấu đó là có chính nghĩa, là tại vì hai miền Nam Bắc sau cái Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, Cộng sản đã không có tôn trọng Hiệp định Geneva, cho nên cứ là đưa quân vào để mà xâm lấn. Và chúng ta cũng thấy rằng mà Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam chỉ chống trả lại với cái tư cách là tự vệ, chứ chưa có bao giờ xâm lấn miền Bắc. Và cũng vì cái sự xâm lấn đó mà chúng ta gọi rằng miền Nam Việt Nam bị bức tử. Bị bức tử có nghĩa là bị làm cho chết một cách rất là oan ức. Và nếu mà không có những người chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính, thì chúng ta không có đứng vững hơn 20 năm. Và cũng vì cái lý do đó cho nên là cha mẹ ông bà mới đưa các cháu, các con em của chúng ta qua, mới gọi là hậu duệ. Mà nếu mà hậu duệ đó không biết và các em không có hiểu là tại sao các em có mặt ở đây, và nếu mà không nhờ những cái người đó và những người mà đã xả thân chiến đấu mà để lại vĩnh viễn thân thể trên quê hương hay một phần trên quê hương, thì chắc chắn rằng các em không có một cái địa vị, một cái tương lai sáng lạng như bây giờ. Vì vậy cho nên cái chuyện mà chúng ta nhắc lại mỗi tháng tư đều phải nhắc lại hết.
Vâng, và một cái lý do chính để nhắc lại không phải chỉ như là một chuyện lịch sử để cho con em nhớ, cái điều đó không đủ. Nhưng mà cái chính cờ để mà nhắc lại là để cho con em chúng ta hiểu, mà có hiểu như vậy mới không có lặp lại cái lịch sử. Người ta bảo lịch sử thường bị lặp lại.
Lặp lại đúng rồi.
Nếu vâng, nếu mà chúng ta không có nhớ rõ lịch sử thì dễ dàng sẽ bị lặp lại. Nhất là chúng ta cũng không quên rằng ngay như thế hệ mà chị Thương Nga nhớ cái thời gian phản chiến trong những thập niên 60-70 đó, là cũng rất nhiều con em của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, của các vị cao cấp trong chính quyền được gửi đi ra ngoại quốc du học, trong bởi vì sống ở ngoại quốc đã trở thành những cái nạn nhân, đã trở thành nghe những cái lời dụ dỗ và ru ngủ của nhóm phản chiến của chế độ cộng sản ở tại hải ngoại. Thành ra rất nhiều con em Việt Nam cũng đã bị vào trong cái thành phần này, cũng đi biểu tình phản chiến, trong khi chính cha ông thì lại đang xả thân ở ngoài mặt trận. Để tránh cái tình trạng đó, thì vì vậy đó là lý do mà chúng tôi nghĩ rằng cái bổn phận của ông bà cha mẹ là cần phải nhắc nhở con em mình. Bởi vì trong các trường học bây giờ càng ngày thì càng có nhiều tổ chức mà tìm cách đem lại cái sự công bằng của người Việt Nam cũng như người Mỹ đó chị Thu Nga. Họ tìm lại cái sự công bằng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa và của miền Nam Việt Nam, trong cái những cái sử liệu, những cái sách học lịch sử của nước Mỹ. Dĩ nhiên khi nói lịch sử nước Mỹ thế nào cũng nói đến cái trận chiến tranh, mà trong cái trận chiến tranh đó thế nào cũng có cuộc chiến Việt Nam. Mà từ xưa đến bây giờ thì đa số là những cái sách, toàn là những cái sách mà của những người phản chiến, hay là những người đa số là thành phần ngày xưa phản chiến là các sinh viên đại học, các giáo sư đại học, những cái người mà ngồi ở trong bốn bức tường không có biết rõ về cái chưa bao giờ là nạn nhân cộng sản, chưa bao giờ có kinh nghiệm với cộng sản, chỉ toàn sách vở, cho nên đã trở thành những cái người phản chiến và đem cả một cái thế hệ giới trẻ của nước Mỹ trong thập niên 60-70 vào trong cái tinh thần đó. Thì bây giờ người Việt Nam mình, cái bổn phận của mình ở tại nước ngoài này, nếu mà để tránh không có muốn mang cái tiếng là mình sang đây mình tha phương cầu thực ở chị Thương Nga, hay là ra đi vì vật chất, thì mình cần phải nhắc nhở cái điều đó ít nhất với con em mình. Khi con em nắm vững thì trong những cái lớp học lịch sử đó, con em mình sẽ có cái can đảm để mà đặt ra những câu hỏi đối với những cái sách vở mà không có công bằng đối với chế độ miền Nam Việt Nam. Vì vậy trong tháng tư này chúng tôi muốn được nhắc lại những điều này để được nghe là những cái kinh nghiệm của những nạn nhân thực sự đã trải qua những cái hoàn cảnh này. Đề tài của tuần này ngày hôm nay sẽ là về các trại tù cải tạo cộng sản. Bởi vì cái người mà thành phần về trả giá đắt nhất, đau khổ nhất, đầy ải lâu năm nhất trong các trại tù chính là các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các cựu tù nhân chính trị, các cựu chiến sĩ, cán bộ, công chức của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam, chị Thương Nga biết không, ở Việt Nam ngày xưa, miền Nam, nó cứ ba gia đình người dân miền Nam thì lại có một gia đình có người thân bị đi tù cộng sản sau năm 75. Đây chúng tôi định nói cái đi tù lâu năm đó, cái thành phần mà phải đi tù mà đầy ải giả là 10 ngày, 1 tháng, mà rồi đi 1 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm. Thì cứ ba gia đình có một như vậy. Và theo các cơ quan truy tìm tài liệu tại Hoa Kỳ cũng như ở Âu Châu đó, thì có hơn 1 triệu người dân miền Nam đã phải trải qua các trại tù cộng sản đó chị Thu Nga. Và có những người bị tù tới 10 mấy 20 năm. Đây người ta nói cái con số 1 triệu này là con số mà có trung bình đi tù đến cả chục năm đó. Rồi theo cái tổ chức mà Aurora Foundation đó, tức là Bình Minh đó, tổ chức đó, thì Cộng sản Việt Nam đã mở ra khoảng 150 trại tù để giam cầm người dân miền Nam. Chỉ người dân miền Nam thôi, sau khi chiến tranh Nam Bắc của Mỹ mà đất nước thống nhất đó, thì không có một trại tù nào được mở ra cả. Mà miền Nam, miền Bắc bắt tay nhau cùng xây dựng lại đất nước, trong khi Cộng sản Việt Nam sau khi ngày 30 tháng 4 đã mở ra 150 trại tù để mà giam cầm người dân miền Nam. Trong số này ít nhất là 165.000 người đã thiệt mạng trong các trại tù Cộng sản Việt Nam. Đây là theo cái danh sách chính thức của tổ chức mà Human Rights Watch á. Đây là con số chính thức thôi, còn cái con số thật sự thì chắc cao hơn như thế nhiều hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, và chúng ta cũng biết rằng tuổi trẻ đó giống như là một cái tờ giấy trắng vậy. Vì vậy cho nên là sẽ bị ảnh hưởng nếu mà được hướng dẫn một cách sai lạc. Còn cái thành phần mà gọi là nghèo khổ mà không có học đó thì họ dễ bị rù quến bởi cái chế độ cộng sản. Tại vì chế độ cộng sản nói rằng những người mà miền Nam hay là những người giàu có là bóc lột giới công nhân, và miền Nam thì đói khổ ghê lắm, thì những người đó họ tin theo. Còn những người mà được ăn học nên thành tài đi qua ở bên những cái xứ tự do thì họ lại đi theo một cái đường lối bị ảnh hưởng của những người mà phản chiến, những người mà đã coi như là chống lại cái việc mà quân đội của ngoại quốc, nhất là quân lính của Hoa Kỳ mà giúp cho miền Nam Việt Nam chống lại cái sự xâm lăng của miền Bắc. Vì vậy cho nên là chúng ta phải nói cho các con em của chúng ta biết. Và bây giờ đó, cái bản tin mới nhất mà quý vị chắc cũng đã nghe rồi là những cái lớp học ở bên Hoa Kỳ này bây giờ đó, sách mẫu giáo, sách giáo khoa, sách dạy tiếng Việt đó, họ đã xâm nhập qua ở trong cái cộng đồng, ở trong những cái trường học của chúng ta, ở trong những cái trường lớp mà dạy Việt ngữ. Và trong những cái sách giáo khoa đó là có cái cờ đỏ sao vàng của Cộng sản, cũng như là những dạy cho các em là sai lệch cái đường hướng của người Việt Nam chân chính của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta phải gọi cái chữ là đề cao cảnh giác những cái sự xâm nhập của Cộng sản vào cộng đồng, để cho các con em của chúng ta có thể là đi cái lệch hướng đi. Và trở lại với cái ngày mà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì mọi người đều e ngại là sẽ có một cái cuộc tắm máu. Nhưng mà Cộng sản rất là tinh vi, họ không tắm máu, họ không có giết một lúc mà hàng triệu người, nhưng mà họ đày đọa ở trong các trại tù của Cộng sản và biết bao nhiêu hàng triệu người đã bỏ nước ra đi để chết ở trên biển hoặc là ở trên rừng sâu trong núi thẳm. Vì vậy cho nên là cái cuộc mà giết người, cái sự mà giết người của Cộng sản nó tinh vi hơn, nó tàn ác hơn, nhưng mà có thể thế giới không biết. Vì vậy cho nên trong cái mùa trong cái mùa tháng tư đen thì chúng ta sẽ ôn lại, chúng ta ôn lại để chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm gì để cho cái tương lai của các con em của chúng ta không có rơi vào cái chuyện mà lịch sử tái đi tái lại.
Vâng, trước nhất thì mình cứ ôn lại cho đã. Tại đúng như chị Thương An nói, nếu mà đã có cái cuộc tắm máu đó giống như ở bên xảy ra bên Campuchia. Đó, thì là bây giờ đó tất cả những cái người đó đang bị ra tòa án tội ác thế giới về tội ác chiến tranh. Nếu mà Cộng sản Việt Nam cũng làm như vậy thì đã ra, thì có lẽ như vậy thì chế độ đã sụp đổ từ lâu rồi khi mà bà cả thế giới lên án. Nhưng mà họ tinh vi hơn rất là nhiều. Và đây chính là cái nỗi đau khổ, là cái hậu quả cho tới bây giờ 40 năm sau vẫn còn. Cho tới bây giờ, trong khi nước Campuchia mặc dù bị cái vụ mà của Khmer Đỏ nó tàn sát, thảm sát người dân Campuchia, hàng triệu người bị giết chết như thế, nhưng mà bây giờ cái quốc gia Campuchia nó thoát khỏi được cái ách, một phần nào đó thoát khỏi được những cái ách cộng sản và được cái sự trợ giúp của quốc tế giúp vào rất là nhiều, chính nhờ là những cái tội ác nhìn thấy rõ trắng đen như thế này. Trong nước Cộng sản Việt Nam thì toàn là mờ mờ một màu xám thôi, mà đó là cái mồi chưng của tất cả các quốc gia cộng sản, để chị Thương Anh nhỉ. Đi qua đâu chúng ta cũng toàn thấy mờ mờ một cái màu xám, trắng không ra trắng, đen không ra đen, cái người ta gọi là lật lờ đánh lận con đen đó. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn được riêng nói về các cựu tù nhân chính trị, những người tù trong các cải tạo, các trại tù cải tạo của Cộng sản, những người đã bị Cộng sản mà âm mưu là tẩy não, mà làm sao tẩy nổi cái não của con người. Ngược lại đấy, chính cả những cái người dân miền Bắc sau cái ngày 30 tháng 4 75 họ mới mở bừng mắt ra, mới thấy là bị dối gạt bởi nhà nước của chính họ, và họ mới bừng mở con mắt ra. Vì vậy bây giờ mới có rất nhiều những nhà đấu tranh dân chủ ngay từ trong lòng Việt Nam. Trong chương trình này chúng tôi muốn được nghe kinh nghiệm bản thân của những người đã từng trải qua những điều đó. Nếu mà chúng ta nói lý thuyết thì sách vở, các bài vở trên internet rất là nhiều, cái lấy ra mà nói thì ai cũng có thể đọc được, thì chị Thương Nga nhỉ.
Vâng, đúng rồi.
Vâng, nhưng mà chương trình này chúng tôi muốn được nghe kinh nghiệm thật sự của những người ông nội, ông ngoại, những người cha, những người chồng, những người anh đã từng là nạn nhân ở trong các trại tù Cộng sản. Xin được chia sẻ kinh nghiệm để cho những giới trẻ hy vọng bây giờ đang lắng nghe chương trình này. Và nếu mà quý vị, con em quý vị trong lúc này chưa nghe được thì vào ngày Chủ nhật lúc 3 giờ chiều chương trình này được phát lại cũng trên làn sóng này, mời quý vị hãy hoặc là thâu lại hoặc là đã mời con em cùng đón nghe trong cái khoảng thời gian đó, để mà các con giới trẻ có thể nghe được thật sự kinh nghiệm của thế hệ cha ông mình, anh chị Thông Hà.
Dạ vâng. Và trong chương trình này thì quý vị có thể gọi vào để mà đóng góp ý kiến của mình với số là 713-664-8002. Thì quý vị đã trải qua ở trong cái trại tù, gọi là trại tù cải tạo của Cộng sản, thì quý vị đã có những cái kinh nghiệm như thế nào, quý vị đã chứng kiến những cái điều gì, thì chúng tôi rất là mong quý vị đóng góp. Và trong cái trại tù của Cộng sản thì gọi là trại tù cải tạo đó, quý vị cũng đã trải qua và chúng tôi cũng đã đọc được những tài liệu đó, và quý vị cũng đã là nạn nhân sống để chứng kiến, nào là bỏ đói rồi ăn bất cứ thứ gì, cái con gì mà nhúc nhích đều ăn hết, rồi bị họ dọa nạt rồi nhục mạ, thiếu thốn tất cả mọi thứ thì làm sao mà có thuốc men, rồi hành hạ, rồi bỏ đói, rồi cái đó là cái chúng tôi rất biết rằng chỉ có quý vị mới có thể là nói lên cái cảm xúc của mình, còn giống như chúng tôi hướng dẫn chương trình này là chỉ là biết qua những tài liệu, phải không chị Thủy? Và chính quý vị thì có vẻ quý vị sẽ nói một cách trung thực hơn. Thành rất mong quý vị đóng góp, tại chúng ta đang ở trong mùa 30 tháng 4 và chúng ta cũng biết là đã qua 40 năm rồi, đất nước Việt Nam vẫn chìm trong đau khổ, không có dân chủ và nhân quyền. Và chúng ta cũng thấy những cái tin tức mà bây giờ Cộng sản không có còn bịt mắt che tai được nữa. Nếu mà cái khoảng thời gian mà quân dân cán chính miền Nam mà bị bỏ tù sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nếu mà có cell phone hay là có internet thì chắc chắn là thế giới đã biết rồi, chứ không có còn bị họ bưng bít, dầu mà họ không có tắm máu cái kiểu mà Campuchia, phải không chị Thủy?
Và để cho chương trình được cô động và đúng trong chủ đề đó thì xin phép được mời quý thính giả gọi vào chia sẻ. Chính nhất là cảm nghiệm cá nhân của chính mình.
Đúng
thôi.
Rồi.
Và hoặc là ở chính mình ở trong tù và có những người bạn khác cũng đã trải qua ở những cái hoàn cảnh đó, ở ngày mà mình chứng kiến ngày ở trong tù hay nghe kể ngay trong tù là một. Cái điều thứ hai nữa là cái đề tài ngày của cái tuần này đó là về các cựu tù nhân chính trị. Đề tài của tuần sau đó sẽ là thân nhân gia đình của những người đó, những người mẹ, những người vợ, những người em gái, chị gái đi nuôi các tù cải tạo. Đó là sẽ là chủ đề của tuần sau. Tuần sau nữa thì là chủ đề sẽ là về thuyền nhân Việt Nam, những người mà bỏ nước ra đi chạy trốn, thuyền nhân hoặc là bộ nhân đi đường biển hay đi đường tàu. Cho nên á, những cái kinh nghiệm này chúng tôi xin phép được để dành cho mỗi tuần vào cái chủ đề đặc thù của cái tuần đó. Riêng trong cái việc mà mời quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân trong các trại tù cải tạo đó, thì ngoài cái việc mà bị bỏ đói là một cái sự vi phạm nhân quyền trầm trọng rồi, cũng xin được quý vị nhắc rõ đến những cái điều mà người ta gọi là tra tấn tinh thần một cách thê thảm mà có lẽ con em chúng ta chưa có hiểu rõ, chưa nắm vững. Chị Thu Nga, và cái điều thứ nhất là không có tội gì cả mà bị vào tù mà không biết mình tội gì. Cái điều thứ hai đó, cả trăm ngàn người cùng vào tù một lúc như vậy. Cái điều thứ hai đó là không có tòa án, không có hề có người buộc tội,
đúng
không
rồi.
Có hề có luật sư bào chữa. Điều thứ ba là không biết mình bị tù bao lâu, không biết số phận ra sao, tương lai như thế nào, bao giờ mình được thả. Cái thứ tư là nếu có sống chết thì gia đình cũng không được thông báo. Có những người mà gia đình lên thăm mới biết là đã chết từ hồi nào rồi mà không thông báo. Đó là những điều mà chúng tôi muốn được nghe, tại vì để cho con em và chúng ta hiểu được cái sự mà tàn bạo, tàn nhẫn, nó quá hơn những cái đau khổ về thể chất nữa, về vật chất, mà cái tinh thần và cái sự mà không hề biết gì về mình đó, thì cái đó là nó còn tinh vi hơn rất nhiều trong cái vấn đề mà vi phạm nhân quyền theo cái ở trên thế giới, chị Thương Nga.
Dạ vâng, và Liên Hiệp Quốc coi là cái việc mà hành hạ tra tấn là bất cứ hành động nào đưa tới đau đớn về thể xác và tâm thần nạn nhân đều là có tội hết. Và theo cơ quan ân xá quốc tế thì cái sự mà tra tấn vẫn còn được rất nhiều quốc gia trên thế giới này áp dụng, và cái tra tấn này xảy ra quá thường khiến cho cơ quan này không ước lượng được cái số nạn nhân bao nhiêu, cũng như là họ không có thể nào mà ước lượng được cái số nạn nhân mà đã chết vì sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và giống như là chúng tôi đã nói, nếu mà có một cái sự tắm máu thì người ta có thể là thấy được rồi, và những cái người mà có tội ác với nhân loại, tội diệt chủng đó, thì họ có thể là đưa ra cái ánh sáng của công lý của quốc tế. Nhưng mà với Cộng sản Việt Nam thì họ quá tinh vi, vì vậy cho nên là họ giết người, nghĩa là hàng vạn người, hàng triệu người, nhưng mà nó cũng chưa có ai để lên tiếng để mà nói về cái tội ác của Việt Cộng. Nhưng mà trở lại với cái việc mà quý vị có thể là chia sẻ với chúng tôi trong chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002, và để cho cô động chúng ta không có nói, tại vì cái này nó liên quan đến chính trị thì chúng tôi biết rằng quý vị rất là thích. Nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi chỉ có giới hạn ở trong cái việc mà quý vị nào mà đã trải qua trại tù cải tạo của Cộng sản thì quý vị có thể là chia sẻ với chúng tôi về việc này.
Vâng, về chính kinh nghiệm bản thân của quý vị. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, kính thưa hai chị. Tôi xin được giấu tên.
Dạ vâng ạ.
Gia đình tôi là một nạn nhân của chế độ Cộng sản.
Vâng.
Chồng tôi lúc trước là đại úy.
Vâng.
Đi tù cải tạo trong từ Long Giao.
Vâng. Thưa bà, bà có thể tắt radio được không ạ? Tại chúng tôi vẫn bị nghe cái tiếng hú ở trong background đó, thưa bà. Nếu có thể thì xin bà tắt dùng radio nhé.
Dạ vâng.
Thành
ra tôi, gia đình tôi thì bị nạn nhân của chế độ cộng sản. Thành ra mặc dù rằng bây giờ mẹ con tôi đã sang đây được, nhưng mà tôi suốt đời không bao giờ quên và hận thù cái chế độ cộng sản này. Lúc đó chồng tôi đau bệnh mà tôi xin đưa thuốc cho men, đưa thức ăn, tù ở chỗ Hóc Môn thì không có đồ ăn. Đồ ăn rất là khem khổ, ngày nào cũng chỉ cho có hai cái nắm bột mì luộc, mà trong khi chồng tôi thì mắc bệnh cao máu. Mà tôi đã hết sức năn nỉ để mà đem được đồ cho chồng tôi, cũng mất chút xíu gì để mà ăn cho nó đỡ khổ, mà không thể được. Tôi khóc nấc năn nỉ cũng không thể nào được. Cho đến một ngày gần 3 năm chồng tôi tù ở 3-4 nơi như vậy, khi chót lại đưa về tới Hóc Môn thì chồng tôi chết tại đó. Nhưng mà không được cái chính quyền cộng sản nó thông báo, không được một cái cơ quan nào thông báo cho tôi biết là chồng tôi chết. Đến một hôm tôi đang nằm ngủ thì chồng tôi về báo mộng cho tôi biết là chồng tôi chết. Chồng tôi chết thì lúc đó tôi lên là chết, chồng tôi chết như vậy là cái từ cái lúc báo mộng cho lúc tôi sắp xếp tôi lên được tới nơi là ngày 3 ngày.
Đây là 3 ngày.
3 ngày thì tôi lên tới trên đó thì ở cái tôi xin gặp cái thủ trưởng của đơn vị mà chồng tôi tù à, thì nó không có cho gặp. Nó cho một cái người đại diện ra thôi. Hay một người đại diện ra nói với tôi rằng tại sao chị biết anh chết? Anh ấy đang đi lao động khỏe mạnh ở trên Tây Ninh. Tại sao chị biết anh ấy chết trong khi chồng tôi chết là chết tại Hóc Môn? Tin nó nói với tôi như vậy, tôi không tin, tôi bảo không. Nếu mà bây giờ một tay tôi làm phải nuôi 3 đứa con, bố mẹ chồng, tôi là 6 người. Mà con tôi đứa lớn nhất lúc đó có 9 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ có 3 tuổi thôi. Đến khi tôi đi dùng đủ mọi cách, từ tôi vào trại, từ lúc 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, tôi nói đủ mọi cách, đủ mọi lý do để tôi muốn gặp chồng tôi. Nếu nó không thể nào mà nó cho tôi gặp được, thì nó bảo tôi thế này. Thế bây giờ chị có muốn gặp không? Thì tôi sẽ cho chị muốn gặp. Tôi bảo tôi sẵn sàng đi. Bây giờ chồng chị đang đã sinh tính mình, chị ở sát biên giới, chị có đi được không? Và tôi sẵn sàng đi, dù có chết tôi cũng đi. Đến lúc nó không sao được nữa, nó bảo với tôi rằng là bây giờ à chị về đi, rồi chúng tôi cho anh viết thư về cho chị. Tôi cũng không bằng lòng, tôi nhất định phải làm sao gặp được chồng tôi. Xong rồi cuối cùng không sao được nữa, tới 4 giờ chiều nó bảo tôi rằng bây giờ trời chiều rồi, mà chị lên đây từ sáng giờ mà chị cứ ở đây chị ỉ ôi, chị khóc nóc, chị năn nỉ mãi như thế này thì chúng tôi không giải quyết được gì cả. Mà giờ anh đang đi lao động học tập ở xa. Tôi bảo không, ở xa bao nhiêu giờ, nếu mà có xe của đơn vị từ ngày nay, ngày mai, ngày mốt, ngày nào mà các anh có thể lên được, tôi vẫn theo lên trên tôi gặp chồng tôi. Dù rằng tôi chỉ nhìn thấy chồng tôi rồi tôi về tôi cũng yên tâm. Chứ còn tôi không biết yên tâm được, bây giờ chồng tôi về báo mộng cho tôi biết là chồng tôi chết. Chứ không có ai nói với tôi cả, nó chỉ một mực nó điều tra tôi rằng là ai nói với chị là chồng chị chết. Tôi nói không, mà sự thật không ai nói với tôi cả, đây là chồng tôi về báo mộng. Đến khi mà tôi quá đau khổ, tôi khóc nấc không sao nữa, tôi bảo bây giờ các anh cho tôi viết cho tôi mấy chữ là anh vẫn còn mạnh khỏe, tôi chỉ bằng lòng cầm cái tờ giấy này tôi ra về chứ tôi không cần phải gặp nữa. Thế nó không sao được nữa, nó bí quá rồi, nó không sao, tôi đưa ra cả 100 lý do để tôi đòi được gặp, không sao được nữa. Nó bảo thôi bây giờ chị bằng lòng chị về đi, chị về đi thì bây giờ thì nói thật với chị bây giờ, xong sau cái thằng đó nó đi đi, xong nó cho một cái thằng mang cái non cấp bậc theo tôi biết thì là thượng úy. Nó ra nó bảo với tôi rằng là bây giờ thôi bây giờ thì từ sáng giờ chị ở đây từ 9 giờ sáng giờ mà chị cũng khóc nắc ra nhiều, mà chị năn nỉ cũng nhiều rồi.
Giờ,
giờ sự thật mà bây giờ tôi nói với chị thì bây giờ sự thật là anh ấy chết rồi. Nhưng mà cái chết này ngoài ý muốn của chúng tôi, đáng nhẽ là cuối cái tháng 9 này chúng tôi sẽ cho anh về. Tại vì chồng tôi thì là trong đơn vị không tác chiến, tại vì sĩ quan công binh đó. Thành ra cũng không có, nó có nói là anh ấy không phải là cái diện nợ máu. Nhưng mà tôi sẽ, chúng tôi đã ký xét cái hồ sơ cho anh để cho anh ấy về. Tức là được 3 năm đó, để cho anh ấy về. Nhưng mà không may anh ấy bị đột xuất, bệnh đột xuất cho nên anh ấy chết. Nó nói với tôi như vậy. Xong rồi nó bảo tôi bây giờ chị hài lòng rồi nhá. Giờ chị biết được chồng chị chết rồi gì. Tôi bảo không, tôi vẫn không hài lòng được, bởi vì nếu giờ tôi biết thực sự chồng tôi chưa chết thì tôi yên tâm là chồng tôi biết chồng tôi còn sống. Bây giờ các anh đã nói cho tôi biết chồng tôi chết thì nhất định tôi phải được vào để thăm mộ chồng tôi trước khi tôi ra về. Thì nó không sao được nữa, nó từ đó cho đến 5 giờ chiều lại cho một thằng nữa ra. Nó bảo tôi này, bây giờ chị đi với ai? Tôi bảo tôi chỉ đi có một mình tôi thôi, mà lúc đó tôi nhỏ con lắm, thì chỉ khoảng 100 pound, tôi cực khổ quá mà. Tôi có 100 pound thôi, nó bảo tôi này, nhìn thấy chị gầy gò, ốm yếu như vậy. Mà chị đi một mình, chị mà chị vào trong đó, chị chết ở trong đó, ai là người chịu trách nhiệm? Tôi bảo không, chị phải nhớ rằng chị còn bố mẹ già, còn 3 đứa con nhỏ. mà nếu mà giờ chẳng may chị vào thăm chồng chị mà chị chết ở trong thì ai là người chịu trách nhiệm?
Xin phép chị, thế này câu chuyện chị rất là cảm động, nhưng nếu chị có thể ngắn gọn lại được, tại có nhiều thính giả đang chờ trên đường dây đấy thưa chị.
Dạ vâng. Thành ra tới cuối cùng nó đưa tôi vào thì tôi ngất xỉu đến lúc nào tôi cũng không có biết. Nhưng mà đến lúc tôi tỉnh dậy thì là tôi nhìn đồng hồ đeo tay tôi là 5:30 chiều rồi. Tôi không biết là tôi ngất xỉu từ bao lâu. Thì cái lúc tôi ra thăm mộ chồng tôi ở đó thì nó đưa tôi đến một cái chỗ khác, lúc tôi ngất xỉu tôi không biết tôi tỉnh dậy. Thì hầu như tôi không nhớ gì cả. Đến khi mà nó đưa tôi ra tới ngoài cổng thì tự nhiên tôi nhớ là tôi đi thăm mộ chồng tôi đòi lộn trở vào lần nữa. Nó không cho tôi vào, nó gọi một chiếc xe, nó bắt tôi lên xe, do tôi về, nó bảo giờ trời phân mưa lớn lắm, chuyển
thành
lớn
ra,
lắm
thành ra
thì bây giờ chị phải lên xe về chứ không thể ở đây được. Thế tôi cũng nói như vậy để cho các chị biết là cái chế độ cộng sản nó gian manh như vậy, nó ác ôn như vậy, để cho những giới trẻ biết được rằng cái chế độ cộng sản nó khốn nạn, nó ác độc, nó gian manh như vậy. Cho nên đừng có vì tin những cái lời ngon ngọt của chúng nó mà đưa tiền về đầu tư với này nọ kia khác, không thể nào tin chúng nó được. Tôi luôn luôn là thù hận cái chế độ cộng sản này, không bao giờ quên.
Cảm ơn chị nhiều, chị cũng thật là một người phụ nữ can trường. Đúng ra câu chuyện của chị đã thích hợp hơn với chương trình của tuần sau à chị Thương Anh.
Vâng, đúng vậy. Dạ.
Vâng, là những cái hành động, việc làm của những người thân nhân của gia đình, những người cải tạo. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và chúng tôi cũng xin phép là tại thính giả trên đường dây rất là nhiều, thành ra nếu có thể xin quý vị ngắn gọn dùng. Vâng, dạ xin mời ạ.
Dạ, tôi tên là Hùng.
Dạ vâng ạ.
Dạ, tôi có một vài ý kiến về vấn đề mà cái sinh hoạt tình yêu về gia đình, về vấn đề 30 tháng 4 sắp tới đó. Thì qua cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã sống với cộng sản đó, thì chúng tôi biết hiện tại cộng sản nó đương phát triển cái vấn đề mà nghị quyết 36 của nó. Thì trong đó tôi nhận thấy rằng, thứ nhất, tình cờ ngày hôm qua tôi đi xe bus, tôi dòm xuống tôi thấy một chiếc xe nó dán một cái đề can, nó viết ở trong cái đề can nó có ba chữ rất lớn, nó để USV. Ở dưới thì nó để University of Houston Community Vietnamese. Thì hoàn toàn ở trong cái đề can nó không có một cái lá cờ Việt Nam nào hết, Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi xác minh với quý vị rằng, quý vị nên cảnh giác con em mình khi đi học, phải đề cao cảnh giác những cái đứa trẻ mà nó từ ở bên Việt Nam nó qua, nó có thể nó bị Việt Cộng nhồi sọ nó mà nó lôi cuốn con em chúng mình. Cái đề can nó tôi nghĩ là do nơi Việt Cộng nó đề xướng ra, tại vì nếu mà của Việt Nam mình thì không bao giờ để Community Vietnamese mà phải để là Vietnamese Community, để ngược lại. Đó là thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, tôi thấy có một cái chương trình tôn giáo, một vị lãnh đạo tôn giáo khi xưa tới giờ mọi người đều biết và đã xuất hiện trong suốt chương trình với một cái tên khác hoàn toàn trong suốt một tiếng đồng hồ mà ở trên cái đài truyền hình đó, không, tuyệt nhiên không có sửa đổi lại hoặc là thay tên của cái vị lãnh đạo tôn giáo đó. Là tôi nghĩ rằng nếu mà cái sự đó mà nó lan truyền ra tất cả mọi người, vì vấn đề tôn giáo mình phải đề cao cảnh giác. Bởi vì vị lãnh đạo tôn giáo luôn luôn là mọi người đều biết. Mà tại sao một cái chương trình truyền hình lại có thể làm như vậy?
Dạ, cảm ơn ông Hùng, cảm ơn ý kiến của ông Hùng rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ cái điều đó thì xin ông Hùng nói trực tiếp với cái đài truyền hình nào đó đó. Mà nó cũng đi ra ngoài cái chủ đề ngày hôm nay, cho chúng tôi rất là tha thiết muốn xin là chủ đề ngày hôm nay đó. Là cái những bậc phụ huynh á, thì chúng ta làm sao chia sẻ những cái kinh nghiệm của những người cựu tù cải tạo cộng sản, những cái đời sống trong trại cải tạo như thế nào, cái nỗi đau khổ như thế nào, và cái tâm địa, cái sự mà tinh vi độc ác của cộng sản như thế nào. Thì hơn là chúng ta nói chung chung, có rất nhiều sẽ từ bây giờ trong tháng 4 này đó, các mọi cơ quan truyền thông đều có rất nhiều những cái chương trình để chúng ta có những cái ý kiến chung chung mà chị Thương Nga nhỉ.
Dạ vâng.
Vâng, chúng tôi xin vào trong cái chủ đề này thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì nếu mà 30 tháng 4 thì chúng ta cũng biết rằng đó là cái nỗi mà hận khôn nguôi của người miền Nam Việt Nam. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói ra qua nhiều cái khía cạnh á, thì là chúng ta sẽ không có thực hiện được cái chương này, chương trình này theo với cái chủ đề là tình yêu và gia đình. Nhưng mà tình yêu và gia đình thì trong cái tháng 4 đen này thì chúng tôi cũng có thiên về tí xíu về chính trị, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nói ở trong cái chủ đề đó mà thôi. Vì vậy cho nên là những vị nào mà đã trải qua cái trại tù cải tạo của Cộng sản thì ngày hôm nay chúng tôi dành cái chương trình này để cho quý vị có thể là chia sẻ những cái nỗi niềm, những cái tâm sự của quý vị khi mà quý vị chính là nhân chứng sống đã nói lên cái điều đó, thay vì là chúng ta đọc tài liệu của hay là của những người đọc tài liệu, hoặc là chúng ta đọc của những người mà viết ở trên trang giấy, thì chúng ta muốn ngay chính miệng của họ kể trong cái chương trình này.
Dạ vâng,
thành ra cái ngày mà ngày quốc hận này thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ, và chúng tôi cũng có ba cái chương trình trong những cái tuần tới thì khác nhau, nhưng mà tuần này thì là chỉ đặc biệt nói về cái tâm tư. Dạ vâng.
Những một vài điều ông Hùng nhắc đến thì là phụ huynh cũng là một cái nhắc nhở tốt, nhưng mà nếu mà nó cũng lồng ở trong đúng cái chủ đề hôm nay thì lợi ích
đúng
rất
rồi,
là
dạ,
nhiều.
Dạ.
Vâng, là thì thí dụ như các bậc cha mẹ, những người thì cựu tù nhân cải tạo đã, thì trước hết là cũng nhắc nhở con em mình đang đi học ở các trường đại học phải cẩn thận về những cái vấn đề mà coi chừng xa bẫy và cộng sản, hay là vấn đề nghị quyết 36 cũng là
đúng
một
rồi,
điều đáng
dạ.
rất là đáng để nói tới. Một dịp nào khác chúng tôi sẽ xin làm một chương trình riêng về nghị quyết 36, trong đó có những điều mà ông Hùng mới nhắc đến. Xin cảm ơn ông, nhưng mà cũng xin cáo lỗi là xin được tập trung vào cái chương trình, cái đề tài của ngày hôm nay. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, dạ, có phải tôi không
dạ,
chị?
Dạ đúng ạ, dạ xin mời ạ, xin dạ, được biết cái danh bạn.
Xin chào hai chị ạ.
Dạ.
Tôi tên là Huệ đó chị. Gia đình nhà tôi thì không có người nào cải tạo, nhưng mà cũng chết với bàn tay của Việt Cộng. Tôi cũng có một chút cái vấn đề mà nói lên đây á, thì dưới Cộng sản thì mình đã quá biết nhiều gì về nó rồi. Độc ác không có còn ai mà độc ác bằng nó hết trơn hết á. Nhưng mà tôi lại qua đây, lại còn mấy hôm trước tôi cũng có đi khám một cái văn phòng bác sĩ. Nhưng mà tôi thấy toàn là những người mà tôi cảm nhận được là tôi thấy những người y tá hay là thư ký gì trong văn phòng bác sĩ đó hả, đeo những cái hình mà còn học ở Việt Nam mà cái gì đó, hoàng khăn đỏ hả, tại đi trong văn phòng hết. Rồi tôi cũng có gợi ý hỏi lên cái cộng đồng, nhưng mà cộng đồng nói là đại vì cộng đồng nói là không có làm được. Tôi trực tiếp tới văn phòng đó tôi nói chuyện, hỏi tôi lý do gì mà tôi trực tiếp tôi nói chuyện đó. Tôi chỉ là người nhìn thấy cái Việt Cộng nó qua đây nó làm cái trò mà cho mình chướng tay gai mắt vậy. Mà tôi nêu
đúng
lên như vậy,
vậy
thì cộng đồng lại nói như vậy.
Cảm ơn bà Huệ.
Không biết nói
thật ra cái ý kiến của bà Huệ rất là xác đáng, có lẽ sẽ có một chương trình khác chị Thu Nga nhỉ, chúng ta cũng sẽ mở ra để cho quý thính giả đưa lên những cái ý kiến tương tự, nhưng mà rất tiếc nó khác với cái chủ đề này. Cái điều của bà xác đáng lắm, hy vọng là các vị đại diện trong ban đại diện cộng đồng đó lắng nghe những cái điều này, và rồi nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái vấn đề phức tạp, tại vì cũng 40 năm qua rồi, con em của chúng ta lớn lên, những người mà còn đang hành nghề, thế hệ chúng ta là đã đang về hưu hết rồi, những người còn lại đang làm việc là những cái người sinh sau năm này và cũng nhiều khi lớn lên trong chế độ đó, thành ra cũng rất là tế nhị. Nhưng mà xin được dành cho một đề tài khác là chị Thương Nga, thì chúng ta còn ít thì giờ lắm.
Dạ vâng, ít thì giờ lắm. Dạ đúng rồi.
Như thế này thì chúng tôi rất là sẽ con em mình sẽ không có nghe được những cái kinh nghiệm thực sự của những vị đã trải qua các trại tù cộng sản. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và chúng tôi xin được mạn phép sẽ đổi đường dây. Vâng, nếu mà nó không hợp với chủ đề, mặc dù những điều quý vị nói cũng rất là xác đáng, nó chỉ không có phù hợp đúng chủ đề hôm nay thôi. Dạ xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông.
Tôi là Thứ Hải ạ.
Dạ vâng,
chào ông Thứ Hải.
Dạ chào bà Đinh Thị, chào bà Thu Nga. Cái cộng sản thì nãy giờ tôi nghe những cái vị gọi trước đó cứ chửi nhiều quá, là thành ra giờ mình nói thêm nữa thì nó
cũng... Dạ, nếu mình chỉ chửi bằng miệng không, chữ nghĩa sao không thì cũng không có hữu ích gì. Làm sao đem những cái kinh nghiệm thật sự của chính mình đó, ông Thứ Hải. Ông Thứ Hải có phải là cựu tù cải tạo cộng sản không?
Rồi gia đình tôi tới 4 người nữa, ông già với ba anh em.
Dạ,
đủ cho tiêu chuẩn người anh cả, thì ngoài bác tôi Trung, người anh Đông Nam nói về tù gì cộng thì tôi quá trước đi. Nhưng mà bây giờ tôi nói cái chuyện này nó update nè. Bây giờ bên Việt Nam đó tới 90.000 công nhân người ta biểu tình, rồi bây giờ lan rộng ra những cái
nhưng mà nó không có trong chủ đề.
Ông Hải ơi, cái đề tài, cái chủ đề ngày hôm nay đó là về các trại tù cải tạo của cộng sản, ông Thứ Hải à. Thành ra nếu có thể đó, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của chính ông hay là của cha ông hay là anh ông em ông thì là tốt hơn. Còn cái điều update của ông rất là tốt, nó nằm trong chương trình của tin tức thì thế nào cũng sẽ có một cái chương trình khác để mà nói lên cái điều đó, đúng không Thứ Hải? Vâng, rất là chúng tôi rất là cảm ơn tấm lòng của ông Thứ Hải. Chỉ trước ông Thứ Hải cũng tặng cho chương trình của mình đó rất nhiều những cái bao lì xì vẫn còn giữ đây, những cái bao lì xì của các anh chị em ở Dallas đó, chị Thu Nga kỳ
hôm nay đi nghe lấy dạ.
Vâng, chị Nga mình nhận không phải chỉ là những cái bao lì xì mà cờ vàng bao sọc đỏ mà trong đó mỗi bao còn có hai đồng tiền mới nữa, thành ra làm cho ông Thứ Hải cũng rất là tốn tiền trong cái điều này. Chúng tôi rất là cảm ơn ông, trân trọng cảm ơn ông, nhưng mà phải xin chân thành cáo lỗi là tại cái chúng tôi muốn được tập trung vào cái chủ đề này, chúng ta không còn bao nhiêu phút nữa để mà lắng nghe quý thính giả. Dạ, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chúng tôi xin buộc lòng phải đổi. Dạ, dạ vâng, vâng, xin mời ông lên tiếng ạ.
Phải thôi, không được.
Dạ, đúng ạ, xin được biết cái danh của ông. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Vâng,
ông,
có lẽ
ông
chúng
không
tôi hơi bị trục trặc. Vâng, dạ. Chúng tôi hơi... Dạ vâng, xin ông lên tiếng đi, tại vì nếu có mình...
Ồ, nó bị echo quá.
Dạ vâng, chúng tôi bị echo quá thưa ông.
Vâng. Hello. Bây giờ nghe rõ chưa?
Dạ vâng, bây giờ nghe được ạ. Vâng. Ông cho biết tên.
Tôi tên là Trung Nguyễn.
Dạ vâng, chào ông Trung Nguyễn.
Tôi là hạ sĩ quan thôi, chứ không được là sĩ quan, nhưng mà vẫn bị coi như là chế độ cộng sản, coi như bắt đi học tập cải tạo.
Dạ vâng, hạ sĩ quan cũng là thành phần nòng cốt ở trong quân lực mình ngày xưa.
Mà nói về tội ác cộng sản thì tôi chỉ bổ sung thêm cho nó được đầy đủ thôi.
Dạ.
Chứ thực sự ra là chúng ta đã nghe quá nhiều về tội ác cộng sản rồi.
Dạ.
Tội ác cộng sản thì phải nói là không bút mực nào thả xiết hết. Hả?
Vâng.
Tôi đã trải qua những cái trường trại của chế độ cộng sản. Tôi chỉ ví như thế này để cho quý vị thấy đó là một cái điều mà coi như là chúng ta biết rằng á, một cái hình thức giết người của cộng sản rất là man rợ. Trên thế giới của chúng ta, nếu cho tôi một phút để đi lại ngược dòng lịch sử thôi nha.
Dạ, thưa ông Trung Nguyễn, như thế này là tại vì cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói về các trại tù đó. Thành ra nếu ông có thể nói kinh nghiệm cảm bản thân của ông, Hà Sĩ Quang cũng là một thành phần chủ lực của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra chắc chắn ông cũng có những kinh nghiệm trực tiếp.
Trên thế giới đó, tội ác của Hitler là giết người á, là coi như là bằng hơi độc.
Dạ.
Đó. Bon Bot Interi á, giết người bằng đập đầu và nhiều cái hình thức. Nhưng mà cộng sản á, cộng sản nhất là cộng sản Việt Nam, giết người làm cho con người ta đau đớn từ tinh thần đến thể xác. Có nghĩa là cái hình thức giết người của cộng sản á, nó cũng được thuộc nằm trong cái hạng coi như là nhất nhì ba trên thế giới. Ta chỉ rút lại như vậy thôi.
Dạ.
Để cho quý vị thấy rằng á, cái mà hình của chế độ cộng sản á, nó dài lâu, nó kéo dài, nó làm cho con người ta đó, tạo ra cho con người ta một cái hình thức đau đớn.
Đúng. Dạ. Đã
kéo dài của thời gian từ tâm trí đến thể xác.
Đúng. Dạ.
Đó.
Cảm ơn bạn. Đúng.
Đập ác đúng. Hơn cả Bon Bot Interi.
Dạ.
Và hơn cả Hitler.
Dạ. Vâng. Dạ. Dạ. Vâng. Đúng. Cảm ơn ý kiến của ông Trung Nguyễn rất là nhiều. Ông nói rất là đúng. Xin thêm một điều nữa là chính cái sự mà cầm giữ tất cả các cựu chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa như vậy đó, giống như mà hình thức làm con tim khiến cho cả miền Nam bị tê liệt, tại vì ai cũng có thân nhân gia đình, ai cũng lo cho số mạng thân nhân gia đình, thành ra không ai dám làm cái gì hết, tại vì sợ sẽ ảnh hưởng tới con em mình. Cái đó là cái thâm rất là thâm độc của chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta thấy rằng là cái cộng sản đó, trước tiên đó là họ cai trị mà họ làm cho người ta đau đớn cái thể xác, là một trong những cái hình phạt đó là bỏ đói. Tại vì khi mà bỏ đói, cái thân xác mà bị rã rời như vậy, chỉ có nghĩa là làm sao mà cho cái bao tử nó có vài cái hộp cơm trong đó. Vì vậy cho nên cái đó là một cách trả thù rất là dã man, rất là tàn nhẫn. Dạ, nhưng mà thế giới không có biết. Đến cái độ mà người tù không có cái sức phản kháng lại. Người ta chỉ nhớ đến cái bao tử thôi. Thì, vâng, thì đó
con
là một trong những...
Vậy, chị dạ, vâng. Những người thân nhân gia đình họ ở ngoài cái vòng nhà tù lớn hơn là cả miền Nam cái thời đó đó.
Uh-huh.
Cũng bị bỏ đói y hệt như vậy. Cũng
đúng
cái
vậy.
Chế độ mà kiểm soát thực phẩm mà khiến làm cho tê liệt cả miền Nam, không có nổi cái sức phản kháng chính ở những cái điều đó. Vâng, sẽ bây giờ rất là ước mong được nghe những cái kinh nghiệm thực sự từ các trại tù. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi khi mà chúng tôi mời không thấy lên tiếng thì chúng tôi phải xin lỗi, chuyển qua đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, chào hai chị.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh của chị.
Em Mỹ Lan.
Dạ vâng, chào chị Mỹ Lan.
Chị Mỹ Lan có hồi xưa
em có cái này
không?
À, đứa em con của chú em, nó là sĩ quan Thủ Đức.
Dạ.
Ngày về đó thì biểu là 10 ngày giác ba lô đi. Nhưng mà ngay cái đêm đó nó chưa kịp đi á, thì nó đã thù hận rồi. Đêm đó nó gọi đi ra ngồi học cải tạo. Rồi đêm đó nó xách đầu hai đứa thiếu quý hết. Nó mổ bụng, nó đập đầu, nó lấy gan, lấy tim, nó ăn hết, nó thả trôi sông.
Ở đâu vậy thưa chị Mỹ Lan?
Ở Mỹ Hảo.
Ở Mỹ Hảo, Mỹ Hảo là tỉnh nào vậy?
Đó là mình thấy là một cái hình thức giết người. Mà tất cả mọi cái thứ giết người ở trên cái mảnh đất miền Nam mình, miền Bắc mình, trong cái chế độ cộng sản. Dạ. Thì mình rút ra một cái kinh nghiệm rằng tất cả những cái người không thể kháng lại cái gì hết trơn được. Vì nghĩa là cái chế độ nó hà khắc mà nó gồng kềm như vậy á, thì tất cả mọi người bây giờ còn sống ở trong cái chế độ cộng sản á, nên im lặng. Chứ mình càng dãy dụa thì mình càng chết.
Dạ, thưa chị Mỹ Lan.
Phải xin lỗi
chị Mỹ Lan rất là nhiều, là tại vì chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại hoài rồi, không biết bữa này làm sao rồi chị Mỹ Lan nhỉ?
Tại vì nhắc tới cộng sản thì người nào cũng
ai cũng đầy những cái quất ức cả trong khi chị em chúng tôi nói chuyện với nhau ấy, cứ thính giả cũng cảm thấy cái lòng mình nó cũng bừng bừng lên cái nỗi mà cái nỗi buồn hận cho đất nước mình ở trong cái tháng tư đen, trong cái ngày quốc hận đau buồn như vậy. Nhưng mà chúng tôi ước mong được nghe những cái câu chuyện thật sự, có thể đây cũng là một cái đề tài cũng làm gợi lại, làm đau lòng tất cả những người đã phải trải qua những ngày tháng tù đầy. Cho nên nhiều khi cũng xúc động, quý vị cũng ngại ngùng, xúc động không có kể lại. Nhưng mà nếu mà không có nói trên làn sóng này thì cũng xin quý vị trong cái tháng tư này hãy chia sẻ những kinh nghiệm đó với con em mình, với gia đình mình. Hai vợ chồng hãy ngồi lại với nhau, nhắc nhau lại về những cái chuyện đó và nhắc cho con em mình, cho các cháu của mình, dù nó còn đơn sơ, còn nho nhỏ, còn nhỏ tuổi, không hiểu gì về chiến tranh, về cộng sản, nhưng mà cũng chỉ nhắc cái câu chuyện của chính gia đình thôi, của chính là ông bà đã, ông đã trải qua thế nào, cha con của các cháu đã trải qua như thế nào. Kể những câu chuyện đó cho trẻ con bằng những cái ngôn ngữ đơn sơ nhưng mà để cho các trẻ con hiểu được. Và chị Thu Nga, cái điều đó có lẽ cũng đã rất là đủ để cho cái mỗi tháng tư đen này đó, cái cuộc sống của người mình ở đây có ý nghĩa hơn và con em mình được trang bị, có được những cái nền tảng hiểu biết về chế độ cộng sản hả chị Thương Hai?
Dạ vâng, và con em của chúng ta cũng phải biết để thấy rằng có những người bây giờ đã tuổi già sức yếu, nghĩa là tay chậm mắt mờ rồi, nhưng mà đó là những người anh hùng đã xả thân cho lý tưởng của quốc gia, và họ đã trải qua một cái cuộc đời son trẻ khi mà cầm súng, và họ có một cuộc đời hoa mộng ở trước mặt, nhưng mà họ theo cái tiếng gọi của non sông để mà đi nhập ngũ. Rồi sau đó khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì những người đó, những người trai trẻ đó, những người con yêu của đất nước đó đi vào tù thì sau bao nhiêu năm trời, có người 5 năm, có người 10 năm, có người 20 năm hoặc hơn nữa, thì khi mà ra khỏi cái trại tù cải tạo của cộng sản rồi thì họ thân xác họ đã mỏi mòn rồi, nhưng mà vẫn cố gắng, nghĩa là đi qua đến cái xứ tự do để nuôi cho các em, các cháu của họ nên người. Và khi mà qua tới đây rồi đó thì vì cái việc mà tương lai của con, họ chỉ mong làm sao cho con được thành người, nhưng mà họ quên đi những cái câu chuyện mà họ, chính cái bản thân của họ đã trải qua. Vì vậy cho nên là phần đông á, là các phụ huynh là làm sao cho con em mình học giỏi mà không có quên đi về cái phần mà nói cho các con em của chúng ta biết rằng được, tại sao mà chúng ta có mặt ở đây.
Và cần phải nói lên, cần phải ghi lại, để lại như là hình thức di chúc cho con em mình.
Dạ.
Để cho chúng nhớ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh của
anh. Dạ, chào cô Phương Nga với cô Thanh Thủy.
Cháu tên
là Phú.
Vâng, chào, Phú.
Chào Phú.
Cháu nhớ lại cái năm mà cháu đi thăm ba cháu trong trại cải tạo, là năm đó cháu được 6 tuổi. Thì ba cháu bị bắt đi trại cải tạo ở Bình Dương, Nhà Đỏ. Thì cái năm đó cháu được 6 tuổi thì cháu vẫn còn nhớ in lại là cái lúc mà đi vô thăm á, thì nó chia ra những cái người mà bị tù á, là như ba cháu ấy, là mấy chú mấy bác á, thì ngồi phía trong. Còn những cái người mà đi thăm tù á, như mẹ cháu, là tụi cháu á, những những bà, những gì, những cô á, thì ngồi phía ngoài. Ủa nó mới ngồi, mấy cái ông bị cộng á, mới ngồi cầm cái súng, mà trong nhớ là có cái lưỡi lê, cái con dao dĩa ra nữa. Đúng rồi. Thì ngồi ở trên cái bục cao á, thì cái khoảng đất sống ở giữa là cái khoảng đất sống á là cát trắng không à. Thì cái xứ Bình Dương là cái xứ cát trắng, xong rồi nóng lắm cô, mà phơi nắng ở ngoài nữa. Thì gọi tên người nào á thì mới cái người tù mới được đứng dậy, và cái người thân nhân mới được vô một cái nhà để thăm, và xách cái túi đi vô thăm. Thì cháu gặp ba cháu ngồi ở cái hàng cái đầu tiên á, thì cái phản ứng của một đứa trẻ như cháu hồi đó 6 tuổi, cháu được dậy, cháu chạy qua, cháu định chạy qua cháu chạy tới cháu ôm ba cháu. Thì có một ông cán bộ bộ đội, ông ấy kêu là bắt cái thằng nhỏ đó lại không cho nó chạy qua. Thì mẹ cháu nghe vậy, mẹ cháu hết hồn luôn, cái mẹ cháu mới chạy ra, mẹ cháu níu cháu lại. Thì ba cháu cũng ngồi chùm hổm, ba cháu cũng không biết vì mà thấy cháu này bỏ cháu chạy ra phải hướng ba cháu. Thì cái lúc mà đi vô thăm á, thì vô lúc đó mẹ cháu á, dẫn cháu đi vô thăm ba cháu á, thì nó cho một người tù ngồi bên kia, một người thân nhân ngồi bên này, ở giữa là cái hàng rào mà giống như là mình gọi là cái lưới cá đó cô. Chỉ có cái một cái hệ khẽ nhỏ ở dưới để
thò được ngón tay
chuồng chuồng cái giỏ xuống thôi. Cái giỏ đồ ăn á, thì giỏ đồ ăn á, khi mà chuồng xuống, trước khi chuồng xuống á, thì nó bắt là phải bày ra hết để nó đứng để kiểm tra. Mà cô biết ba cháu hả, thì nói cần nhất là gỡ lên ba cháu là muối, tại vì trên đó nó không cho ăn muối. Những cái người bác người chú mà không được ăn muối lâu ngày nó bị thủng á cô, thấy chân người nào bị thủng á là cần nhất là ăn muối. Tại ba cháu nói muối thì cũng có thể luộc lên cái này, bỏ vô cái kia.
Phú ơi, nếu có thể đó, thì tại vì nhiều khán giả trên đường dây đó, thành ra xin Phú có thể gọn lại
tóm tắt.
Dạ, thành ra cháu chỉ kể cái kỷ niệm vậy thôi. Thì cháu thấy là những cái người tù như ba cháu này nọ thì khi mở tù với cái chế độ thì rất là cực khổ. Đã, người ta đó rất là cần, như là cô Thanh Thủy nói là cái miếng ăn nó bị bỏ đói, nên nó rất là cần cái nhu cầu thực phẩm.
Mà đói
thì không
đói,
có cái
đói mà
thấy như
có muối thì
ở bên Mỹ, dạ, ở bên Mỹ này người ta ở tù bất cứ hình thức nào người ta cũng được chăm sóc, nhưng mà đối với tù Việt Cộng thì thôi, đừng khỏi có nghĩ tới là mình được chăm sóc cái gì hết.
Cảm ơn Phú rất là nhiều, khi nghe Phú kể lại cái câu chuyện có thể hình dung thấy hình ảnh. Cái hình ảnh của một đứa nhỏ 6 tuổi với lại đeo theo mẹ đi thăm bố hả chị Thương Anh nhỉ?
Dạ vâng, rất là tội nghiệp. Và cái chương trình mà nói về vợ con đó thì chúng ta sẽ thực hiện vào
tuần
tới.
Và dạ. Là tuần này thì cái vụ nói hết thì tôi tin có lẽ tuần tới sẽ phải mời những quý vị kiểu tù nhân cũng sẽ cùng chia sẻ vào trong cái kỳ này, tại vì kỳ này nó lấn vào cái đề tài của kỳ tới rồi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Ôi dạ, em kính chào quý đài.
Dạ
kính
vâng,
chào quý
chị ơi, chị có phải là cựu tù nhân chính trị không? Tại vì cái chương trình này, cái đề tài này đó, chúng ta muốn nói đến. Vâng, chính những người cựu tù nhân, nếu chị là thân nhân đó, thì xin được nghe
chia
chị vào tuần tới, được không thưa chị nhá? Vâng, để nhiều lành sống cho những người tới. Chúng tôi rất mong, chúng tôi biết rằng
có rất nhiều,
có rất nhiều điều để kể. Thành ra đã có một chương trình tuần sau riêng dành cho các thân nhân. Trừ khi quý vị là nữ quân nhân từng ở trong nhà tù Cộng sản, thì khi đó chúng tôi xin được nhận điện thoại, tại vì chỉ còn có vài phút thôi. Vâng, xin được mời quý vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin nghe đây. Vâng, nhưng mà chúng tôi bị echo, bị tiếng gió quá.
Kính chào quý vị đang nói về ngày 30 tháng 4. Tôi là Hồng Kông, một hạ sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ vâng ạ, xin chào
Mặc
công.
Dù tôi không có đi tù nhiều, nhưng cũng đã thấm nhuần cái tù của Cộng sản.
Vâng.
Quý vị đã nói nhiều ở trên đài về vấn đề dã man của Cộng sản. Chúng tôi chỉ yêu cầu là chúng ta đã biết như thế thì chúng ta nên bớt về Việt Nam. Bớt được tiền, không phải là không về, nhưng cái gì cần chúng ta nên về. Để chúng ta làm những cái việc đó và không thể nói chuyện được cái cộng sản chỉ có chặt đầu thôi. Đó, là chỉ như thế thôi. Quý vị đã biết chế độ cộng sản rồi.
Vâng.
Xin có ý kiến vậy.
Dạ, cảm ơn ông Công. Vâng, cảm ơn cái lời nhắc nhở của ông. Đúng rồi, ít nhất là trong
tháng 4
đen này, Thành ra xin cũng ngưng tất cả cái đó, đồng ý là cái chúng ta cần phải giúp đỡ nuôi dưỡng gia đình ở Việt Nam đói khổ, nhưng mà để dành qua đến tháng 5 thì mình gửi nhiều hơn. Nhưng mà trong tháng 4 này, cái đồng lòng, nếu mà mọi người ở hải ngoại đều cùng đồng lòng với nhau hết, y như là những cái lời kêu gọi đó, không gửi tiền về Việt Nam, không du lịch về Việt Nam, không làm gì trong tháng 4 này, thì đó cũng là một cái thông điệp để mà gửi tới, một cái lời nhắn nhủ để cho chế độ Cộng sản thấy rằng người dân ở hải ngoại vẫn còn nhớ đến những cái chuyện cũ là như thế nào, hả chị Thương Trang nhỉ?
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi phải không chị Thủy?
Vâng, rất tiếc hết sức là quý thính giả gọi vào nhiều, nhưng mà thì dường như là cái đề tài này nó cũng khá nhức nhối đau lòng cho quý vị, cho nên chúng tôi xin hiểu điều đó, nhưng mà chỉ xin nhắc rằng tất cả những vị mà đã từng là ở trải qua các trại tù Cộng sản, nếu không tiện nói ra, mỗi lần nói ra nó khó khăn quá, xúc động quá, đau lòng quá, không nói được, không nói hết ý mình được, thì xin quý vị dành giờ viết xuống đi, viết xuống lại để mà gửi một cái lá thư ra cho con em mình, cho con mình, cháu mình. Nếu nó không đọc bây giờ, không đọc năm nay, nó sẽ đọc sang năm, nó có thể nó sẽ đọc khi quý vị nằm xuống rồi, thì nó cũng sẽ đọc còn đó để nó đọc mà nó hiểu được. Đó là những cái kinh nghiệm quý giá vô cùng mà chúng ta có thể truyền lại được cho con em. Nó quan trọng hơn là để lại những cái tài sản vật chất, hả chị Thu Nga? Bởi vì một ngày nào đó con lịch sử có thể lặp lại, và con em chúng ta lại nhiều khi lại đi ngược đường trở lại cái con đường, cái lý tưởng mà cha ông đã đi trước, thì làm cái điều đau buồn vô cùng cho cả gia đình, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được tóm tắt những ý kiến của quý vị ở trong chương trình với chủ đề là trại tù cải tạo của Cộng sản. Và thông thường thì người ta cũng thấy rằng cứ mỗi lần mà có chiến tranh bùng nổ thì người ta mới đi chạy đi hoặc là bị ly tán bởi chiến tranh. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng sau cái ngày Cộng sản gọi là giải phóng miền Nam hay là thống nhất đất nước, thì lúc đó cái cảnh ly tán chia lìa chết chắc mới xảy ra, chứ không phải giống như là cái kết cục của nội chiến hai miền Nam Bắc của Hoa Kỳ. Sau khi hòa bình thì hai bên đều bắt tay nhau và đối xử với nhau thật là lịch sự và công bằng, và cũng hướng tới một cái quốc gia tốt đẹp hơn. Nhưng mà đối với Cộng sản thì không có phải như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta cũng nghe cái câu ca dao là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời Cộng sản mà thương dân mình. Vì vậy cho nên sau khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì biết bao nhiêu người đã quân dân cán chính miền Nam đã bị giam giữ dài hạn. Tuy rằng không có tuyên án, nhưng mà họ đã bỏ vào tù ở trên những cái chốn mà rừng thiêng nước độc. Và cái số lượng mà sĩ quan công chức và cán bộ Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ tù khoảng hơn 1 triệu người ở trong 150 trại giam. Và theo đó thì có khoảng là 500.000 được thả về trong những cái tháng đầu, rồi 200.000 bị giam từ 2 cho đến 4 năm. Và cái con số này thì nó nhiều lắm, chúng tôi không có thể nhắc đến hết nữa, nhắc đến thì rất là đau lòng. Vì vậy cho nên bao năm chinh chiến ta còn gặp, nay thuở thanh bình lại biệt ly. Và cái 30 tháng 4 năm 75, sau khi các anh quân dân cán chính miền Nam bị bỏ vào tù Cộng sản, thì cái đuôi nó rất là dài cho những người thân còn ở lại. Và cái chương trình và cái chủ đề người thân, vợ con của các anh thì chúng ta sẽ tiếp tục vào trong tuần tới. Và xin cảm ơn quý vị và mời chị Thủy.
Vâng, mời quý vị gọi vào để mà nói lên tất cả những cái kinh nghiệm của quý vị khi là thân nhân của những người tù cải tạo Cộng sản trong suốt bao thời gian mà thân nhân gia đình ở trong tù tội. Mà không phải chỉ các thân nhân gọi vào mà thôi, mà chính những quý vị đã từng là tù nhân Cộng sản, trong ngày hôm nay quý vị ngại ngùng nói lên cái số phận của chính mình, nhưng mà qua tuần sau quý vị có thể gọi vào để nói lên những gì mẹ, vợ, chị em đã làm cho quý vị khi quý vị ở trong tù, và những điều gì quý vị mong chờ. Cũng biết rằng cái con số chị Thương Nga có thể tưởng tượng được không? Khi mà chương trình HO, chiến dịch nhân đạo, Humanitarian Operation, chiến dịch nhân đạo xảy ra đó, thì chỉ có gần 40.000 cựu tù nhân của Cộng sản ở Việt Nam được đi qua Mỹ thôi, kèm với lại hơn 130.000 thân nhân gia đình của họ. Nhưng mà cái con số mà người thiệt mạng trong các trại tù Cộng sản mà của tổ chức Việt Nam Human Rights Watch á, thì tới 165.000 người thiệt mạng. Vâng, đó là một con số rất là lớn, và hàng trăm ngàn người khác đã từng trải qua. Ở đây chúng tôi không chỉ nói đến sĩ quan đâu, nãy giờ quý vị và một vài quý vị hạ sĩ quan có gọi vào, mặc dù cái chế độ Cộng sản không thể nào mà xây nổi trại tù cho hết tất cả mọi người, và ngược lại chúng cũng Cho nên chúng chỉ bắt những người mà sĩ quan đi phải đi tù lâu ngày, lâu năm mà thôi. Nhưng mà thành phần hạ sĩ quan cũng như binh sĩ, cũng tất cả cũng đều là những anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa trong thời ngày xưa, đóng góp một cái phần rất là lớn trong cái việc giữ lại hòa bình. Quý vị cũng vẫn có bao nhiêu kinh nghiệm với trực tiếp với Cộng sản trong lúc quý vị chiến đấu, trong lúc quý vị đang phục vụ trong các binh chủng để mà có thể để lại cho con em mình. Có lẽ gia đình nào cũng nên ghi lại những cái điểm này, ít nhất là cho con cháu mình, cho con em mình, chị Thu Nga. Và chúng tôi rất là chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Tuần sau xin được nhắc lại một lần nữa, tuần sau chủ đề sẽ là gia đình thân nhân của các cựu tù nhân chính trị. Mời quý vị cùng gọi và đóng góp, và xin quý vị giữ cái chủ đề này để chúng ta có thể làm giống như là một cái cuộc mà thu gọn lại tất cả những cái kinh nghiệm đó, một cái chủ đề đó, để cho con em của chúng ta có thể học hỏi từ những cái điều đó. Có thể lúc không phải bây giờ, nhưng mà sau này khi lên đại học, khi mà chúng phải học về chiến tranh Việt Nam, thì chúng có những cái tài liệu để mà chúng đối chiếu với những cái tài liệu mà các em sẽ thấy ở trong học đường, đồng thời để cho các em có thể tạo nên, đặt nên những cái câu hỏi và tìm hiểu nhiều hơn về cuộc chiến Việt Nam này. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay chị. Vâng, dạ. Và hẹn gặp lại chị chương trình này vào tuần sau.
Dạ, xin chào quý thính giả và chào chị.
Music và Windstar Casino xin trân trọng thông báo, để vinh danh những người mẹ trong dịp lễ Mother's Day, chương trình đại nhạc hội mang tựa đề Kỳ Quan Mẹ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 tại Windstar Casino với thành phần ca nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nhung, The Man, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Triệu Minh, Vân Sơn, Linda Châu, Triệu Khắc Vinh, Công Thành and Linh và ban nhạc Strikers. Chương trình bắt đầu 8 giờ.